Đấy, cái trọng tâm của nó, ý nghĩa vị nương tuyên hiện khởi các thứ kiến chấp nhân sở có không chẳng thật, song các thứ nghĩa này phải đều không có tự tánh, vốn tự lìa kiến lìa tướng, kiến lìa kiến tức là lìa tâm, lìa tướng tức là lìa cảnh, liền đó tức là đệ nhất nghĩa. Ở đây nói cho mình biết rõ rằng những thứ nghĩa, các thứ nghĩa tức là các cái hình tướng sự vật do duyên hợp đó, là cái bị nương. Bị nương tức là nó là một cái cảnh để cho tâm mình nó nương ngá theo nó, nó phân biệt đó. Tuy hiện khởi các thứ kiến chấp năng sở có là không, nó không thật, nhưng mà các cái thứ nghĩa tức là tất cả pháp đó thải đều không có tự tánh, tức là không có thực thể, nghĩa là mọi pháp đều không có thực thể. Mà nếu mọi pháp đều không có thực thể, biết rõ vậy thì vốn là tự lìa cái kiến chấp của tâm và lìa cái tướng của cảnh. Mà nếu lìa kiến chấp của tâm, lìa tướng của cảnh thì liền đó tức là để dứt nghĩa chứ gì hết, nghĩa là thấy tất cả sự vật là duyên khởi không thực, không có tự tánh tức là không thực thể. Không có thực thể thì cái tâm năng duyên và cái cảnh sở duyên đâu có cái gì thực. Mà không thực cho nên mình không có bám vào, không có đuổi theo, tức là lìa. Mà lìa cái tâm duyên theo cảnh đó thì đó là trở về để dứt nghĩa chứ gì hết. Cho nên biết đồng các thứ nghĩa này, mà một bên thì các thứ nghĩa vọng tưởng ý đó khởi, một bên là để dứt nghĩa vọng tưởng chẳng sanh. Như vậy thì đồng có bao nhiêu thứ nghĩa đó, một bên thì vọng tưởng theo đó khởi, một bên thì để dứt nghĩa vọng tưởng chẳng sanh. Để dứt nghĩa nó dứt vọng tưởng. Thì bây giờ tôi nói như vậy quý vị thấy, thí dụ như mình nhìn cái bình hoa, nếu mình cho là bình hoa thạch á thì tự nhiên mình có phân biệt bình hoa này nó đẹp nó xấu, nó đẹp như thế nào, nó xấu thế nào, đó là vọng tưởng thanh không thành, đó là vọng tưởng thanh. Rồi cũng bình hoa này mà nếu mình nhìn lên mình biết đây là tướng duyên hợp không có thực, là tướng hư dối không có thực thể, biết rõ vậy cho nên mình không cần phân biệt là đẹp là xấu gì hết. Như vậy nếu không phân biệt đẹp xấu thì tâm mình sao? Thì tức là lìa, thì vọng tưởng không sanh. Như vậy thì không phải đi tìm để dứt nghĩa ở ngoài các pháp, ngay nơi các pháp đó. Mà nếu mình thấy nó thật rồi phân biệt đẹp xấu thì vọng tưởng từ đó mà sanh. Mình ngay nơi cái sự vật đó mà biết nó không có thực thể, không có tự tánh rồi không thực thể, là tướng hư dối không thiệt, là không thiệt cho nên không cần phân biệt, mà không phân biệt thì vọng tưởng là đó ta lìa. Như vậy thì từ một pháp mà một bên sanh vọng tưởng, một bên lìa vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cái tu của mình mới thấy rõ, không phải có một cái thứ hai ngoài cái mê để có cái ngộ, phải không? Ngay nơi cái cảnh đó mê thì vọng tưởng, mà ngộ thì hết vọng tưởng, chứ không có cái thứ hai để riêng ngoài cái mê cho mình có cái ngộ khác. Như vậy cho nên nói một bên thì sanh vọng tưởng, một bên thì để nhất nghĩa hết vọng tưởng. Ý này đợi văn xa ở văn nạn sao, ở sao sẽ rõ. Tóm lại giác tự tâm hiện tức vọng tưởng chẳng sanh, chẳng giác tự tâm hiện thì vọng tưởng y đó mà khởi. Nếu mình giác ngộ các pháp do tự tâm mình mà nó mê vọng khởi lên, tức là tự tâm mình hiện, nói cái khác là tự cái bất giác mình hiện ra chứ không thiệt, thì đó là vọng tưởng hết. Còn nếu thấy các pháp nó thực có thì vọng tưởng tâm. Chẳng phải do các thứ nghĩa lìa tánh lìa kiến mà khiến vọng tưởng có không sai biệt, không thể chẳng chắc kỹ. Như vậy thì nghĩa là thấy rằng cùng một pháp đó mà nếu mình ngộ được tự tâm hiện thì mình lìa tánh, lìa kiến. Tánh tức là lìa cái thực, cho nó có thực thể. Lìa kiến tức là lìa cái chấp nó à, như vậy thì vọng tưởng không có. Còn nếu thấy nó là thiệt thì có vọng tưởng sanh ra. Tâm là tám thức tâm vương, tốt là 51 thứ tâm sở. Biến hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện 11, căn bản phiền não có 6, tùy phiền não 20, bất định có 4. Tám thức tâm vương, mỗi thứ đều đầy đủ. Bây giờ mấy cái từ này quý vị có biết không? Có nhớ không? Chắc học thiền không có nhớ mấy cái từ này đâu. Học bên duy thức thì còn nhớ. Bây giờ tám thứ tâm vương quý vị kể tôi nghe thử coi. Một là tâm gì? Một nhãn. Hai là nhĩ. Ba, bốn, năm, tám, bảy, tám. À, thuộc được tám thứ tâm vương. Rồi sáu cái căn bản phiền não, nhớ không? Một là tham, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là. À đó, thì cũng thuộc được sáu cái lượng. Cái ít thì khả dĩ. Tính nếu mà 20 cái tùy phiền não thì quý vị nhớ không? Thời quá thài. Chứ còn học duy thức thì mấy cái này phải thuộc lòng. Nên duy thức học thì phải thuộc lòng. Thì ở đây thì tôi cũng chỉ nhắc sơ thôi, chứ chúng ta cũng không có mệt bởi những cái danh từ. Giờ tới cái phần nạn vến. Riêng ai nạn vọng tưởng một bên sanh một bên chẳng sanh. Đại huệ bạch Phật, Thế Tôn, nếu các thứ nghĩa, các thứ chấp trước vọng tưởng chẳng thật mà vọng tưởng sanh, chấp trước nhiếp là tâm, sở nhiếp là cảnh, chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoại đạo, chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài, vọng tưởng tâm, tâm vương, tâm số, tâm sở, chấp trước ngã, ngã sở sanh. Thế Tôn, nếu như thế thì các thứ nghĩa tướng bên ngoài rơi vào tướng có không, lìa tánh và phi tánh, lìa kiến tướng à. Đây là ngài mới nêu lên thôi, để sau hành kết luận. Thế Tôn, đệ nhất nghĩa cũng như thế, lìa tướng lượng căn phần thí nhân. Thế Tôn, vì sao một chỗ thì nghĩa vọng tưởng chẳng thật, các thứ tánh chấp trước vọng tưởng sanh, chỗ thì chẳng phải chấp trước tướng để nhất nghĩa vọng tưởng sanh? Đâu có phải Thế Tôn nói về tà nhân luận sao? Nên nói một sanh một chẳng sanh. Bây giờ tôi nói cho gọn lại cho quý vị nghe cho dễ hiểu. Ngài nói rằng như vậy thì Thế Tôn nói y các thứ nghĩa, tức là y tất cả pháp bên ngoài, rồi do đó mà chấp trước khởi các thứ vọng tưởng sanh, rồi cũng các cái nghĩa, tức là các cái pháp bên ngoài đó, mà biết do tự tâm hiện lựa mê hiện, mê hiện, rồi không có chấp trước thì vọng tưởng chẳng sanh. Thì như vậy cùng y các pháp đó, một bên vọng tưởng sanh, một bên vọng tưởng không sanh, phải không? Mà vọng tưởng sanh là có, vọng tưởng không sanh thì không. Thì như vậy Phật nó phá thành nó ngoại đạo rồi, nói là có là không, là một sanh một không sanh. Như vậy thì Phật nó phá giống như ngoại đạo. Ngài bác Phật mạnh dữ, phải không? Như hồi nãy tôi nói cũng một cái bình hoa này, mà y cho đó mình thở vọng tưởng, y cho đó mà mình giết vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cũng một bình hoa mà một bên có vọng tưởng là sanh, bên dứt vọng tưởng là không sanh. Như vậy đó là bên có bên không, mà có hai bên tức là ngoại đạo. Như vậy thì Phật nói về tà nhân rồi. Hiểu vậy mới thấy cái bát của Ngài Thạch Lạc Mạn đây giải thích. Đây là lặp lại lời đáp của Thế Tôn mà riêng nêu ra các thứ nghĩa bên ngoài và có thông kiến tướng đều ngay đó tánh lìa, kiến tướng không thể được, mà Thế Tôn bảo rằng vọng tưởng y đó mà khởi, đệ nhất nghĩa căn lượng tâm nhân thí dụ cũng ngay đó tánh lìa, kiến tướng không thể được, mà Thế Tôn bảo là vọng tưởng chẳng sanh. Ở đây dùng mấy cái chữ nè, lượng nè, căn nè, phần nè, thí nè, nhân, tức là nói là y theo cái cảnh đó. Phật nói kinh giải thích dùng phương tiện thí dụ cho rõ ràng cho người ta hiểu nghĩa. Nó tức là căn là căn cứ cái nơi cái pháp đó, phần tức là chia ra từng phần, thí là thí dụ, nhân là chỉ cho rõ cái lý do để cho người ta hiểu được pháp đó. Và như vậy thì tại sao bên kia y đó mà khởi vọng tưởng, bên đây Phật nói như vậy lại hết vọng tưởng, lìa vọng tưởng. Đồng hộ tánh lìa, tướng lìa, kiến lìa, mà một bên bảo các thứ nghĩa vọng tưởng chấp có không, một bên bảo để nhất nghĩa vọng tưởng chẳng sanh, đâu không phải Thế Tôn cũng rơi vào tà luận? Nghĩa là một bên chấp có sanh, một bên chấp không sanh. Đó là cái lời bình về giải thích về cái nghĩa của Ngài Đại Huệ hỏi. Bây giờ mới bình thêm: không biết chỗ chấp của ngoại đạo cùng với chỗ nói của thánh giáo, tuy tất cả tánh tướng phải không thể được, các kiến chấp chống lìa, song do giác tự tâm thiện lượng thì tất cả đều dứt, cùng chẳng giác tự tâm thiện lượng mà cho là tất cả đều không thể được, thật là sai hào ly, cách xa ngàn dặm. Nói chỗ này nó rộng cho quý vị hiểu. Người giác tự tâm hiện lựa biết rằng tất cả cảnh tướng bên ngoài là từ mê tự tâm hiện lựa mà khởi, nó không có cái thật giống như cảnh và người trong chim bao. Mình biết rõ cảnh và người ở trong chim bao từ mê mà ra, thì như vậy mình nói cảnh với người đó nó không có cái gì quan trọng để mà mình suy gẫm, vì nó là từ mê ra, nó không thiệt. Rồi một người khác nghe Phật nói cảnh người duyên hợp cũng không thiệt, nên nói không thiệt thì họ cũng nói không thiệt vậy, là cảnh người không thiệt, mà họ chưa biết từ mê mà ra. Họ nói không thiệt suông vậy thôi, nói không thiệt, miệng nói không thiệt mà trong tâm cứ nhớ nó thiệt. Như vậy thì cái nói không thiệt của cái người mà không ngộ được tự tâm với cái nói không thiệt của người ngộ tự tâm, hai cái nói khác không? Một bên thì do thực ngộ mà nói, một bên do nghe bắt trước mà nói, phải không? Do nghe bắt trước mà nói cho nên nó chưa có thực, mà bởi chưa có thực cho nên đối với cái lời nói của người thực được đó, nó không có gần nhau, cách xa ngàn dặm. Nay những thiền gia ở trong thiên hạ nói là tâm tâm mà bảo tất cả không thể được tự tại vô ngại, đều không ngoài tâm lượng vọng tưởng, theo giác tưởng lưu chuyển mà vẫn hiu hiu tự đắc, cho là phát minh tự tâm. Đó, đây Ngài mới vỡ, mới trách những cái người tu thiền của mình bây giờ cũng nói các pháp không thiệt, nói các pháp đều như quyển, rồi đã là không thiệt, đã là như quyển, cho nên không có cái gì có thể được hết. Bởi không có gì có thể được cho nên không có gì là ngại, không có cái gì là trước. Như vậy thì mình tu ăn thịt uống rượu, người khác thấy mình nó đã sao thầy tu mà ăn thịt uống rượu, thì mình nói sao? Rau nước tương thiệt không? Dạ. Thịt rượu thiệt không? Dạ. Thì như vậy cái nào cũng giả thì có chướng ngại gì mà bắt người ta ăn rau nước tương, phải không? nói như vậy thì nghe hợp lý quá, nghe thông đạo quá, phải không? Bởi vì cái nào cũng giả. Nếu thịt cá giả, rau nước tương cũng giả, ăn cái nào cũng giả thôi, có gì chứng ngại đâu. Tại mấy người chấp đó, phải không? Mình nói là tại mấy người chấp, mấy người thấy rau thiệt, nước tương thiệt, thịt cá thiệt, cho nên cho ăn cái kia là tu, ăn cái này không tu. Nghe vậy cái mình bí hết sáng nổi, phải không? Lý luận như vậy thì tuyệt vời rồi đó. Nhưng mà đó là cái lý luận của những cái kẻ bước học lót ở ngoài da mà tưởng mình là thiệt, rồi dùng ngôn ngữ của đạo để mà che lỗi lầm của mình. Dùng ngôn ngữ của đạo che lỗi lầm của mình đó. Cho nên đây nó nói đều không ngoài tâm lượng vọng tưởng, đó cũng thuộc lại tâm lượng vọng tưởng, theo giác tưởng, tức là theo cái giác vọng tưởng đó lưu chuyển, nó lôi nó dẫn, mà vẫn hiu hiu tự đắc, cho là phát minh tự tâm, cho là tôi ngộ tự tâm rồi, tôi tự tại. Còn mấy thầy thì chưa ngộ nên là chưa tự tại, mà hút thuốc cũng dám hút, phải không? Mà uống rượu cũng dám uống. Mấy ông này còn mắc kẹt lắm, có tôi thì tự tại nè, kêu gì thì làm đấy, không sợ gì hết, vì cái gì cũng giả hết. Còn mấy người này còn thấy thiệt mà, phải không? Nói như vậy đó thì mình mới nghe tưởng họ thánh thiệt rồi, nhưng mà không ngờ đó là một cái đám vọng tưởng lưu chuyển thôi. Tại sao vậy? Bởi vì biết rằng thân này là giả, phải không? Cảnh này là giả, từ tâm hiện. Mà đã thân giả, cảnh giả, từ tâm hiện thì còn có cái gì quan trọng? Mà không cái gì quan trọng cho nên tâm nó không duyên. Còn cái này á, thấy rượu thịt còn ngon đó. Thay vì ăn rau nước tương thấy không ngon, ăn rượu thịt, uống rượu, ăn thịt ngon hơn, vẫn ngon hơn, cho nên rồi mới đòi cái đó. Mà đòi cái đó là tôi theo mình cái dùng lý mà bẻ. Nếu mà nói thịt không thiệt, rượu không thiệt, rau không thiệt, nước tương không thiệt thì mình thiệt không? Mà mình không thiệt tại sao mình đòi ăn cái đó? Phải không? Mà đòi ăn cái đó tức là còn thấy mình thiệt, lựa cái nào ngon mình ăn. Thế tại sao rau nước tương nó là cái thứ dở, rượu thịt là cái thứ ngon, mà mình không lựa cái thứ dở mà lại lựa thứ ngon? Thì như vậy rõ ràng là còn có cái mình, phải không? Còn cái mình thiệt, còn cái mình thiệt mà nói ở ngoài giả, đó là lối che giấu cái lỗi lầm, cái nói thứ thiệt, phải không? Bây giờ quý vị đó, nếu mà mình thấy rằng có ai đó làm đồ chai mà giả đây là tôm kho tàu, đây là cá, đây gì gì đó, rồi bên đây người ta để nguyên, ta làm ta không có giả vậy, thì biết bên đây có những cái tướng đó nhưng cũng là đồ chai hết, thì mình ăn cái này ăn cái kia không có ngại, phải không? Còn nếu mà bây giờ biết đây là thịt thiệt, cá thiệt, rồi cái bên đây là rau thiệt, nước tương thiệt, thì nếu mình là người vô ngại thì mình phải làm cái gì mà dở nhất cho cái thân giả dối này, thấy không? Còn lựa cái ngon cho mình thì nó không phải. Nhưng mà rồi họ sẽ bẻ lại, nó nói như vậy thì tệ trung thượng sĩ cũng có lỗi sao? Ngày gấp thịt gấp cá ngày ăn đó ngày cũng lỗi sao? Thì mình phải nói sao giờ? Bởi vì với ngày tệ trung thượng sĩ, ngài không lỗi ở hai chỗ. Thứ nhất là ngài mang hình thức cư sĩ, phải không? Ngài mang hình thức cư sĩ, còn vợ còn con thì như vậy thì ngài ăn mặn chỉ là thường thôi. Tại sao ngài cư sĩ bắt ngài ăn chay? Thì như vậy cái chuyện mà ngài gấp mặn ăn cái chuyện nó không có lạ. Nghĩa là chỉ có bà hoàng hậu bà chê đấy, huynh tu rồi sao huynh ăn mặn, làm sao thành Phật nữa đó. Thì đó là để thấy rằng tại bà chấp. Còn ổng là cư sĩ, mà cư sĩ thì có quyền ăn mặn ăn chay cũng được. Đó là cái lý do thứ nhất. Cái thứ hai là ổng thật ngộ, thật đạt đến nơi chốn rồi, cho nên mọi cái đó làm để phá chấp chứ không phải làm để mà ngon miệng đó. Còn mình bây giờ vô hội quán thì có ai đâu, có ai chấp gì đâu, phải không? Mà ta thấy hội quán thì mình ghét nữa. Ví dụ ông thầy ra hội quán mà kêu rượu kêu thịt thì hạ chửi, nó chửi thì mà đó là sao, mình phá chấp thôi để làm cho người ta thêm tội lỗi. Mà nếu làm ta thêm tội lỗi thì đó là tạo tội chứ có cái lợi ích gì. Mà tại sao mình nên làm vậy? Phải chăng là tại mình thèm, phải không? Nó rõ ràng vậy. Thì chẳng qua tại mình thèm cho nên mình giả bộ, đó là phá chấp chứ ngã. Chứ mà không ngờ mình thèm. Như vậy hiểu cho rõ nên ở đây mới vỡ rằng mình chưa được tự tại vô ngại, mà cho mình đã tự tại vô ngại rồi hiu hiu tự đắc, cho mình là phát minh tâm địa rồi gì gì đó, rồi kinh tất cả người, đó là cái tội lớn lao đó. Tất cả tánh lìa thế đế và đệ nhất nghĩa đế, không hai không khác. Nếu mình lìa tất cả tánh, bởi vì tánh là chỉ cho có, tất cả pháp mình thấy không có một pháp nào phải có, chân không thật, giả không thật, thì như vậy thế đế là thế gian, đệ nhất nghĩa đế là xuất thế gian, mà thế gian tức là giả, để xuất thế gian là thật, hai cái đó đều không hai không khác. Song không biết rằng hiện chấp có tánh là có thật, rồi sau nói không, ngày trước thấy thật rồi sau nói không, cùng chẳng chấp có tánh, người mà không chấp có pháp thật, bình đẳng tịch diệt. Thì đây là giác tự tâm. Giác tự tâm tức là người biết các pháp không có tánh, cùng chẳng giác tự tâm là thấy các pháp có tánh riêng khác giữa trên và ngụy. Học giả không thể không xét kỹ, người học giả phải xét kỹ ai là trên ai là ngụy, thấy cho rõ chứ đừng có lầm, phải không? Nghĩa là biết tất cả pháp không tánh, mình nói các pháp nó không có phải có không phải không bình đẳng thì đó là đúng. Còn trước mình thấy có rồi sao bắt trước nói không thì cái đó là chưa phải. Trước mình thấy các pháp là có thiệt, rồi sau mình bắt trước nó là không, nhưng mà mình không có thực thấy được tột cái gốc không của nó, thì như vậy đó là cái nói không mình là nói ngụy chứ không phải là nói thật. Rê ba chỉ giác tự tâm lượng vọng tưởng chẳng sanh. Người nào mà giác tự tâm hiện lượng rồi thì vọng tưởng chẳng sanh. Phật bảo đại huệ chẳng phải vọng tưởng một sanh một chẳng sanh. Đó, đây là trả lời câu hỏi của ngài đại huệ. Vì cớ sao? Nghĩa là vì vọng tưởng có không đều chẳng sanh, mà bên ngoài hiện tánh tức là có, phi tánh là không. Đây là Phật nói, nghĩa là không phải Phật nói vọng tưởng một sanh một không sanh. Mà vì sao Phật nói không phải nói như vậy? Bởi vì vọng tưởng có không đều chẳng sanh, nó không thuộc về có, nó cũng không thuộc về không, mà bên ngoài hiện như là có, tánh tức là có, phi tánh là không. Thiệt ra vọng tưởng nó đâu phải thuộc có thuộc không, phải không? Bây giờ vọng tưởng nó có hay không? Vọng tưởng nó không có cái thực thể đó, khi nó dấy lên thì thấy nó lăng thăng vậy đó, mà nhìn nó cái nó mất tiêu, nó tàn biến thì nó có thực thể gì đâu. Mà không có thực thể làm sao nó có được? Nhưng mà gặp duyên thì vọng tưởng dấy lên thì làm sao nó không được, phải không? Nó không phải thực có, nó không phải thực không, nhưng mà vì mê cho nên rồi thấy nó có. Đây mới nói giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh ha. Nếu mình giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh, thì nói chỗ này quý vị xét thì thấy, ví dụ như mình ngồi thiền mà mình không có cần nhìn vọng tưởng, mà mình cứ nhớ rằng thân này cảnh này đều do mê và hiện, giống như là vật trong chim bao. Mà nhớ như vật trong chim bao thì có cái gì phải nghĩ, thì tự nhiên tâm nó êm khô. Cái gọi là giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng không có. Rồi nếu mình trong khi ngồi thiền như vậy, rồi đi đứng nằm ngồi, mình thấy người cảnh đều là hư dối như vật trong chim bao, thì có cái gì để phân biệt hơn, phân biệt thua, phân biệt thế này thế nọ, thì ngang đó vọng tưởng không sanh. Vì vậy cho nên nó giác tự tâm hiện lượng, vọng tưởng chẳng sanh. Đại huệ, ta nói những kẻ ngu
vì tự tâm các thứ tướng vọng tưởng, sự nghiệp hiện tiền các thứ tánh tướng vọng tưởng chấp trước sanh. À, đây ngài nói kẻ ngu nè. Kẻ ngu làm gì? Vì tự tâm các thứ vọng tưởng, các thứ tướng vọng tưởng, nghĩa là nơi tâm mình chấp các thứ tướng bên ngoài rồi vọng tưởng theo các thứ tướng đó, sự nghiệp hiện tiền thấy cái này cái kia hiện trước mắt đó, các thứ tánh, tánh tức là nói là thực tướng, rồi từ đó rồi vọng tưởng chấp trước mà sanh. Như vậy thì chúng ta thấy sự vật ở trước mắt cho nó là thiệt có tánh, thiệt có tướng, thì do đó nên khởi chấp trước, mà từ khởi chấp trước đó, vọng tưởng theo đó mà sanh. Như vậy thì kẻ đó là kẻ khôn hay ngu? Ngu. Thì mình thuộc thì kẻ nào? Ngu. Mình thuộc thì ngu. Cho nên Phật mới nói làm sao kẻ ngu được lìa chấp trước ngã ngã sở, lìa lỗi nhân duyên năng tác sở tác, giác tâm lượng vọng tưởng của mình, thân tâm chuyển biến, cứu cánh hiểu rõ tất cả địa cảnh giới Như Lai tự giác, lìa năm pháp tự tánh sự kiến vọng tưởng. À, bây giờ Phật mới nói làm sao cái kẻ ngu mà ngu chấp như vậy đó được lìa. Kẻ ngu chấp chặt cảnh, chấp chặt người, mà người đó lại lìa được cái chấp trước ngã là mình, ngã sở là vật, mà lìa được cái lỗi nhân duyên năng tác sở tác, giác được cái tâm lượng vọng tưởng của mình, rồi nơi thanh tâm mình chuyển biến, cứu cánh hiểu rõ tất cả địa, tất cả địa tức là sơ địa tới thập địa đó, và cảnh giới Như Lai tự giác tức là cảnh giới Phật, lìa năm pháp ba tự tánh sự kiến vọng tưởng. Lìa được sự, lìa được kiến vọng tưởng. Nếu mà kẻ ngu như vậy đó, tức là kẻ ngu chấp cảnh là thiệt, chấp người là thiệt rồi, thì không thế nào lìa được năng ngã và ngã sở, cũng không thể nào lìa được năng tác sở tác, cho tới không thể nào tiến lên các cái quả vị sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa và cả đến về Phật địa vân vân. Do nhân duyên này nên ta nói vọng tưởng từ chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật sanh, biết nghĩa như thật được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm. Bởi nhân duyên chấp các cái cảnh bên ngoài là thiệt đó, là có là không đó, cho nên rồi các thứ vọng tưởng chấp trước nó sanh. Rồi nếu mà biết nghĩa như thật, biết tức là khác pháp, không có tự tính, từ mê mà hiện, rồi thì được giải thoát các thứ vọng tưởng nơi tự tâm. Như vậy thì giải thoát vọng tưởng hay kết cấu thành vọng tưởng đều từ cái gì? Từ cái mê chấp hay là cái tỉnh giác. Mê thân thiệt, cảnh thiệt thì mọi thứ vọng tưởng theo đó mà tiếp nối sanh. Còn nếu mình giác được tất cả cảnh không thiệt từ tâm mê mà hiện, biết rõ vậy rồi thì các pháp nó theo đó mà nó hết, nó lặng, thì vọng tưởng theo đó mà dừng. Chẳng phải vọng tưởng một sanh một chẳng sanh, cho là vọng tưởng có không đều chẳng sanh. Đây là chỉ người giác tự tâm hiện lượng thì tất cả vọng tưởng có không đều chẳng sanh. Nếu mà mình giác được tự tâm hiện lượng thì tất cả thứ vọng tưởng đó nó không phải là có, nó không phải là không, cái có cái không đều không sanh. Nay hiện ở trong cái có mà bảo tất cả tánh lìa, tất cả không thể được, đây là vọng tưởng chấp trước. Hiện nay mình còn đương chấp có mình thiệt, có cảnh thiệt, mà bảo nó là tất cả tánh lìa, tất cả cái gì tôi cũng không dính không mắt hết á, tất cả không thể được, cái gì cũng không thể được, đây là vọng tưởng chấp trước, đó là vọng tưởng chấp trước thôi, chứ không có phải là thiệt. Chính những cái lời này là răng, là nhắc chúng ta, nhiều khi chúng ta tu, nghe Phật tổ dạy, mình hiểu mát mát, Và trong khi tu mình có một chút tỉnh rồi mình tưởng đâu là mình thoát ly được mọi cái chấp trước rồi, tưởng đâu mình thấy đến cái chỗ cứu kính chân thật rồi, rồi mình nói hoặc là tất cả không có, tất cả không được này kia. Nhưng mà nói thì nói như vậy, mà mình thì có, mình thì được. Bởi vậy cho nên nói tất cả không có, nói tất cả không được, mà ai nói một lời nặng mình cái thì sao? Thì nổi sân lên, thì có hay là không có, được hay là không được. Nếu mà còn nghe một lời nói nặng cái nổi sân lên thì như vậy là còn có chấp ngã. Mà còn chấp ngã thì mọi cái bên ngoài cũng đều có hết rồi. Có hết rồi. Có ngã là tất cả đều có, phải không? Chừng nào cái ngã nó hết rồi thì tất cả mới hết. Chứ mình có cái bệnh, thấy cái gì cũng không có hết, nhưng mà mình có. Thấy tất cả không thiệt mà mình thiệt. Bởi vậy thì nói thì nghe hay, mà đúng như cái thì rất là dở. Là tại vì mình có thiệt. Chừng nào thực mình không thiệt nữa thì cái đó mới là đúng cái là thật. Bởi vậy nên lúc tu quý vị đừng có tin cái lời nói của ai, mà phải nhìn cái sống của người đó, phải không? Nghĩa là người đó nói tôi thấy đạo, nói tôi biết tất cả đều không có cái gì quan trọng hết, đều là giả dối không thiệt, thì nói đừng cứ nghe. Nhưng mà chờ một hai cú nào đó động tới họ mà họ vẫn an nhiên tự tại thì đó thứ thiệt, à, thầy đó đúng là cái thứ thiệt. Còn nếu mà đụng một cái thì dội ngược dội xuôi á thì nó biết thứ đó không thiệt rồi. Cái đó là chỉ có ngoài miệng chứ không có trong tâm, phải không? Hiểu cho thật, thấy cho thật thì mình mới không lầm. Chứ bây giờ có nhiều người cũng hay lầm cái lời nói đó. Nghe người ta nói hay hay, ông nói hay quá. Mà nhất là cái lầm mấy cái người nói gạt hồi nãy đó. Người nói mình tu thì đừng chấp. Bởi đừng chấp cho nên bữa nay không có cái gì thì cứ rau luộc nước tương cũng được. Còn mấy, nếu mai mà có ai cúng gà cúng vịt gì đó thì cứ cắt cổ gà làm thịt vịt mà ăn cũng được, có cái gì ngại, phải không? À, nếu ai ngại người đó chấp. Nghe nói vậy nghe phải quá, rồi hùa với nhau làm, rồi lâu lâu kê đem rượu lên nhậu, mời uống rượu, đấy, ta mời mình không uống là mình chấp, phải không? Sợ chấp là cứ uống đó. Như vậy là cứ cho rằng nghĩa là cái gì dở hay gì miễn họ mời mà mình không làm thì mình chấp, còn nếu mình làm mình mới hết chấp thì cái kiểu hết chấp đó sẽ xuống đầu, chắc xuống địa ngục. Có bữa nào họ mời vô lầu son gì đó mình cũng vô nữa thì mệt rồi, phải không? Như vậy thì cái đó là cái bệnh lớn, nên đừng có nghĩ phá chấp như vậy, mà phải biết rõ ràng rằng ta không thiệt. Ta không thiệt cho nên mọi cái gì ở thế gian cũng không thiệt. Mà đã là không thiệt thì không phải mình làm cái dở mới gọi là mình thấy nó không thiệt, phải không? Không phải mình ăn thịt uống rượu mới thấy không thiệt. Mình cứ ăn rau, cứ ăn nước tương mình thấy không thiệt có lỗi gì. Còn nói không thiệt rồi gặp cái gì cũng không có phân biệt, rồi cũng làm bừa làm bướng thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên phải thấu suốt được cái lẽ này thì cái tu mình nó mới không có bị sai chạy. Không giác tự tâm hiện lượng thì động niệm, dứt niệm đều trở về mê muội. Phải chỗ đó không? Nó chẳng chấp có tánh, phải không? Tự tâm hiện lượng còn không có cái tưởng này. Người nào giác tự tâm hiện lượng thì không có những cái tưởng đó. Nên nói chẳng chấp có tánh. Có tánh tức là thực có, bình đẳng tịch diệt. Lúc đó là bình đẳng tịch diệt. Người ngu đối với thứ tướng sự nghiệp hiện tiền chấp là có, cũng chấp là không, hoặc chấp có hoặc chấp không đều do vọng tưởng lưu chuyển.
nghĩa là còn thấy có thấy không đều là nằm bên cái vọng tưởng lưu chuyển. Không giác tự tâm hiện lượng thì động niệm dứt niệm đều trở về mê muội. Câu này khó hiểu phải không? Không giác tự tâm hiện lượng, động niệm dứt niệm, động niệm thì mê muội phải, dứt niệm là tại sao cũng mê muội? Bởi vì chúng ta tu nó có cái bệnh mà nhiều khi mình không biết. Mình thấy vọng tưởng dấy lên, đó gọi là động niệm, mà muốn cho cái vọng tưởng nó hết, cho nên mình tìm cách mình xua đuổi, mình ngăn cấm vọng tưởng, thì đó gọi là dứt niệm. Như vậy thì vọng tưởng dấy lên là động niệm, vọng tưởng mà đè bẹt nó xuống là dứt niệm. Hai cái đó đều trở về mê muội. Tại sao? Bởi vì nếu mình biết vọng tưởng là không thiệt, bởi vọng tưởng không thiệt thì nó dấy lên. Ở đây tổ dạy mình chỉ biết nó thôi, phải không? Biết nó thì nó lặng, biết nó là vọng tưởng nó lặng. Chứ nếu nói rằng vọng tưởng dấy lên là có, vọng tưởng lặng xuống là không, thì như vậy có không là hai bên thì cũng là rơi vào cái chấp một bên. Bởi vậy nên thấy vọng tưởng, biết rõ nó là không thiệt. Bởi nó không thiệt thì tự nó mất, chứ mình cũng không nói dứt, cũng không nói sinh hay là diệt gì hết. Bởi vậy nên nhiều người nói mình tu là diệt vọng tưởng. Cái lối nói đó nghe thì mạnh thiệt, nhưng mà chính cái mạnh đó là cái bệnh. Tại sao? Bởi vì vọng tưởng là không thiệt, mà không thiệt thì diễn cái gì? Cũng như giờ có một con cọp mà người ta quay ở trong phim, rồi họ rọi vô trong vách tường, mình thấy cái bóng con cọp, mình thấy bóng con cọp, cái có người anh hùng quá để cầm cây búa nhảy lại đập đầu cọp. Anh hùng không? Thật là anh hùng. Nhưng mà đập rồi sao? Cọp chết không? Như vậy thì đập trên đá đời đổ mồ hôi mà cọp cũng không sao hết trời. Như vậy thì nói đập đầu cọp để cho nó chết thì nghe như anh hùng vậy, mà rốt cuộc rồi thì đó là uổng công vô ích. Vì đó là cọp bóng, biết cọp bóng rồi thì mình đừng có sợ, mình đừng có giết, phải không? Mình sợ nó, giết nó đều là hai cái ngu. Nó là bóng đâu có hại mình mà sợ, nó là bóng mà giết đâu được mà giết, phải không? Mà mình nghĩ sợ nó đó là ngu, mà nghĩ giết nó cũng là ngu đó. Như vậy thì vọng tưởng là không thiệt, mà nghĩ là mình sợ vọng tưởng là ngu rồi. Rồi bây giờ giết vọng tưởng cũng là ngu, mà chỉ cần biết rõ nó không thiệt thì nó không theo nó là đúng đó. Nó không thiệt không theo thì không có mắc kẹt ở hai cái lỗi đó. Như vậy cho nên nó tế nhị lắm. Người tu mà không biết rồi cứ tưởng rằng mình diệt nó là mạnh, nói vậy là hay, kính cỏi, mà không ngờ chính cái đó làm cái còn thấy nó thiệt nó diệt. Nghĩa là còn thấy con cọp bóng là thiệt, nó cầm búa đập đầu, phải không? Nếu biết nó là bóng thì còn cầm búa đập đầu nữa không? Nếu người ngoài người ta thấy cái bóng con cọp rọi trong vách tường, rồi thấy người kia cầm búa lại đập đầu nó, mình cười hả, mình sao? Thì cái gã nó ngu không ngu? Tỷ dụ thấy cái bóng con cọp rọi trên vách tường, rồi con số người thấy thì quảng chạy, mình nói người đó khôn hơn ngu. Ngu. Còn thấy ông này anh hùng cầm búa lại đập đầu nó thì nó khôn hơn ngu. Cái hai người cũng là ngu hết rồi, phải không? Như vậy nó thấy cái tế nhị. Phải biết bóng là bóng, bóng là bóng thì có sợ ở đâu? Bóng là bóng thì có diễn nó làm gì? Chỉ cái bóng đó nó không thích hợp mình không theo nó thôi, đủ. Nó như vậy thôi. Như vậy thì không theo nó thì cái công năng của nó làm cho mình phải mệt nhọc, làm cho mình tạo nghiệp nó không còn nữa. Thì như vậy cho nên cái quan trọng là phải biết đúng như thật. Mình biết đúng như thật thì đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây dùng mấy cái chữ mà mới đọc qua thì quý vị thế nào cũng là nghi ha. Động niệm nè, dứt niệm đều trở về mê muội là vậy đó. Nghĩa là thấy con cọp bóng mà rủi nhau chạy hết, đó là ngu. nó thấy cặp bóng của cặp búa là đập đầu đó cũng là ngu luôn, thấy không? Chỉ nó biết nó là bóng, bóng là bóng, không sợ mà cũng không có việc, chỉ có nó à cái bóng đó mình không theo nó được rồi. Cho nên nói muốn được xa lìa các thứ lỗi về ngã ngã sở, phải giác tâm lượng vọng tưởng nơi mình. Nó nếu muốn xa lìa cái ngã ngã sở thì ngay nơi tâm lượng vọng tưởng mình phải giác, phải biết nó rõ ràng. Giác tất cả vọng tưởng phải do tâm hiện chứ nó không thiệt. Thiệt ra vọng tưởng nó cũng không rời chính bản tâm của mình. Đó. Như quý vị thấy khi mà chúng ta ngồi có một phút giây nào nó yên, yên lặng mà hằng tĩnh, hằng sáng thì lúc đó là bản tâm thanh tịnh, phải không? Mà rồi từ cái hằng tĩnh hằng sáng bỗng cái giấy lên nghĩ, nghĩ này nghĩ nọ, thì cái giấy lên nghĩ này nghĩ nọ nó là từ đâu ra? Tức là từ cái bản thanh tịnh nó dấy lên chứ có gì đâu. Cũng như cái mặt sóng, mặt hồ, mặt ao mà không có gió thì nước tự nhiên nó bằng phẳng. Rồi bất thành có ai chọi cái cục đá hay là rớt một cành cây hay là gió đùa sẽ thấy nổi sóng lên, thì sóng nổi lên nó từ đâu? Chính từ cái mặt nước phẳng mà nổi lên chứ có gì đâu. Bởi vậy cho nên biết vọng tưởng nó không thiệt, dốt từ cái tâm thanh tịnh mà ra. Thì bây giờ biết vậy là đừng theo nó thì nó trở về tâm thanh tịnh. Giết nó làm chi, diệt nó làm gì, phải không? Nó như vậy thì vọng tưởng nó không thiệt. Bởi không thiệt mà mình tưởng nó thiệt để dùng thuật này thuật kia mà giết nó thì đó là cái sai lầm. Nhưng mà quý vị thấy nhưng mặt nước là phẳng, nhưng mà khi gió mạnh sóng nổi lên thì lúc đó có hiểu nguy không? Nghĩa là mặt nước phẳng là không hiểu nguy, nhưng mà có gió thổi lên nổi sóng đó, thì tuy sóng nó không thiệt mà khi nổi sóng rồi là hiểu nguy. Như vậy thì vọng tưởng không thiệt mà khi mà nó nổi đùng đùng lên thì cũng hiểu nguy. Vọng tưởng sân si nổi lên thì lúc đó thấy nguy hiểm. Bởi vậy cho nên phải biết nó từ cái gốc, mà vọng tưởng là từ cái tâm thể dấy động mà ra. Bây giờ đừng theo nó thì trở về tâm thể như vậy. Cho nên hỏi vọng tưởng lặng về đâu thì nó về đâu? Nghĩa là nó từ đó mà lên thì hết thì nó về đó, chứ có chỗ nào khác đó. Hiểu vậy thì nó không có gì lạ hết. Cho nên nó giác tất cả vọng tưởng phải do tâm hiện. Cái bị hiện chẳng thạch thì cái tưởng nơi tâm được lìa. Cái bị hiện nó không thạch thì cái vọng tưởng nó lìa. Liền chuyển thanh tâm bất giác kia theo trí tự giác chiếu sáng các địa đến Như Lai địa, tất cả năm pháp ba tự tánh đều là lý luận. Nếu mình biết, mình biết được cái gì, mình biết cái bị hiện đó, nó chẳng thật, tức là vọng tưởng là từ cái tâm thanh tịnh mà hiện lên, thì cái bị hiện nó là không thật, không thật, không thật thì cái tưởng nơi tâm được lìa. Tức là như vậy thì cái vọng tưởng biết không thật thì tự nó lìa rồi. Mà lìa rồi thì sao? Liền chuyển được thanh tâm bất giác này trở thành ra cái trí tự giác, chứ không có gì lạ. Mình không theo vọng tưởng thì vọng tưởng lìa, hay là vọng tưởng lặng. Vọng tưởng lặng thì tất nhiên mình trở về cái tánh giác. Mà trở về tánh giác của mình thì đó là cái duyên để mình tiến lên các địa, các địa Bồ Tát, rồi thẳng tới Như Lai địa là Phật. Chừng đó là mình mới thấy năm pháp ba tự tánh đều chuyển hí luận không thiệt. Vọng tưởng do y chấp trước các thứ nghĩa chẳng thật, đệ nhất nghĩa do biết tự tánh như thật. Vọng tưởng là do mình chấp trước các thứ nghĩa mình nó không thật mà tưởng nó là thật. Còn đệ nhất nghĩa là do biết tự tánh nó